Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 78, câu về phở. Dặn dò con cháu kiêng cử sát sanh hại vật. Không những là khi chết rồi không nên sát sanh, mà lúc còn sống này nên dặn con cái bớt sát sanh lên, bớt sát sanh đi. Có nhiều người mắc cười lắm, tu ăn chay trường, nhưng mà cứ ngày rằm thì bắt hai con gà nè đưa lên cái miếu đó cúng cầu giải nạn. Có nhiều người lạ lùng lắm chứ vậy. Xin thưa là nhất là khi đau bệnh mà mình giết hại sinh vật để mà cầu giải nạn cho mình là cái điều phi lý. Không những hết nạn mà còn thêm nạn nữa. Đó là cái nạn oán thần trái chủ. Nghiệp sát nặng lắm. Mong chư vị đừng có nên sơ ý mà đem sát hại sinh vật mà để mà cầu cho mình được an tâm, an thân, hết bệnh là cái điều vô cùng sai lầm. Không đúng chánh đạo. Nhất là trong lúc mà mình bệnh nặng, sắp chết rồi, mà con cái tiếp tục sát sanh hại vật, chư vị để ý coi, cái nạn oán thần trái chủ, khó cứu lắm, khó chữa lắm. Cầu quy, kiêng cử sát hại những con vật lớn, còn các loài mũi, ruồi thì không sao, đúng không?
Sai.
Cũng sai luôn. Có nhiều người tôi nói là con chuột, là tôi phải giết à? Con mũi là tôi phải giết à? Nó còn con vật hại mạng người làm sao không giết được? Không những thế mà có trong quá khứ có một vị sư thì trong cái một cái buổi lễ đó đệ tử nói là ở nước Úc này có cái loài mà nhện lưng đỏ đó. Nó độc lắm. Như vậy là mình có giết nó không? Thì cái vị sư đó trả lời liền. Giết một con vật để mà cứu hàng ngàn người thì làm sao mà không giết? Mà chính giờ ông có gặp cái chuyện đó. Nhưng mà tôi bị nghĩ tới là cái câu trả lời như vậy đúng hay sai? Con nhện nó độc như vậy nhưng mà thực sự nó rất là hiền. Chỉ khi nào mà mình đạp nó mới cắn thôi, chứ còn không bao giờ mà nó cắn. Nó gặp mình là nó trốn, nó co rút cái người lại. Chứng tỏ là nó mang cái chất độc trong người thì có độc thật. Nhưng mà nó chỉ cắn là khi nào mà gặp trường hợp mà bất đắc dĩ là ai tấn công nó. Mà nó nằm chút trong cái hố sâu làm gì mà ai chung đó mà nó cắn. Rõ ràng là trên cả nước Úc này 200 năm qua tìm không ra được một người. Nhiều khi có 2-3 người nó cắn sơ sơ còn tai nạn mình tế trại tay nữa. Mà biểu là tìm giết nó đi để mà cứu hàng ngàn người. Cho nên mình nói câu gì không đúng. Cho nên đã kiên cử sát sanh thì con lớn con nhỏ, con độc con hại gì cũng không nên giết. Ở nước Úc này người ta tìm cách giết cái loài kiến. Chứ vì coi, ta giết gì mà hàng tỷ tỷ con kiến mà cứ giết đi, hứa hẹn 20 năm sau. Chứ vì sẽ thấy cái tình trạng nước Úc này. Cho nên trường Tây Giang người ta tưởng là đơn giản, người ta bỏ đã mặt tí rồi đấy. Nhưng mà làm sao giết được? Giết gì nổi? Không trừ nổi đâu. Câu R. Dặn dò con cháu không dùng ngũ tân. Đúng không chưa vậy? Thôi thật là cái phương pháp hộ niệm theo như Ngài Tịnh Không giảng. Ngài nói là ăn mặn như vậy mà không đến nỗi nặng lắm. Mà dùng ngũ tân thì rất khó hộ niệm. Ăn mặn có thể dùng tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục là sao? Là không thấy con vật nó chết, không nghe tiếng con vật lúc chết kêu, và không phải vì mình mà con vật đã chết. Như vậy chứ vị ra ngoài tiệm mà chỉ à bà bắt con cá này làm cho tôi là nhất định chứ vị bị cái tội sát sanh. Nhưng mà bên cạnh đó bên shop người ta bán giết cá tràn vàng đại, ta để bây giờ mình ăn chay nữa, cái shop nó vẫn còn bán như thường, không hết đâu. Thì những cái loại thịt đó nó gọi là tam tịnh nhục. Còn nếu mà người ta đang giết con heo, mình thấy con heo đó mà ta giết, nhất định không phải là tam tịnh nhục nữa. Mà lúc mình không thấy mà văng vắng bên kia nó kêu, mình tới mình ăn cái miếng thịt đó thì không phải là tam tịnh nhục nữa. Thì cái tam tịnh nhục đó cũng là một cái ăn chay đó, mà ăn chay loại nhẹ nhất. Còn ăn chay mà hơn nữa là không ăn thịt. Không ăn thịt rồi nó có nhiều cấp. tứ trai, lục trai, thập trai. Còn ăn chay trường thì tốt. Còn cao hơn nữa là không những ăn chay trường mà phóng sanh lợi vật nữa. Nó có ba cấp đó. Cho nên mong chư vị phải chú ý là ăn mặn như vậy mà lại có thể dễ điều giải. Còn mà dùng ngũ tông là những nhà mà không chịu luyện bó cái chất tối, hành, hệ, nén, kiệu, baro là cái list, thì hộ niệm họ rất khó, rất khó. Cho nên trong cái bản nội quy chúng ta nói là tuyệt đối không dùng ngũ tông. Tuyệt đối không dùng ngũ tông thì mới có hy vọng giải nạn. Còn mà chư vị dùng ngũ tông rất khó, rất khó. Mong chư vị chú ý. Đây là lời dạy của Hòa Thượng Tịnh Không. Và trong Kinh Lăng Nghiêm Phật cũng nói dẫu cho một người nào mà giảng toàn bộ tam tạng kinh điển của Phật lầu thông mà còn ăn cái chất ngũ tông thì chư Long Thiên Hộ Pháp cho là cái đồ hôi thối. Các ngài tiếp cận. Lạ lắm chư vị. Đừng có sở ý mà dùng chất ngũ tông. Ở đây tỏi nó trị bệnh tốt lắm. Cho nên ngâm tỏi để ăn. Chứ vậy mà uống vô một chút coi, không cách nào có thể chịu nổi. Cái mùi nó bay kinh khủng lắm. Cho nên cái chất ngũ tông là chất kinh khủng lắm. Chứ Thiên Lăng Hộ Pháp nhất định ly xa liền. Mà tỏi nó thực ra nó có gì trong đó mà nó trị bá bệnh. Đừng nên dùng. Mình muốn vãng sanh tuyệt đối không nên dùng. Ở những cái vùng mà người ta trồng hành tỏi nhiều mình cũng bị ảnh hưởng luôn. Cái làng Vĩnh Châu phải không? Làng Vĩnh Châu là cái làng mà cá một cái làng người ta trồng hành trồng tỏi. Mà đưa đến cái tình trạng là cái người mù đó đông vô cùng. Chứ vì để coi nó phải ảnh hưởng luôn với nhau. Không dễ gì mà cái chư thiên đồng tới bảo vệ được tại vì nặng lắm. Câu S. Không ăn ngũ tông nhưng có thể cất chứa trong nhà không sao. Đúng hay sai?
Sai.
Cũng sai luôn. Những người mà khi mà không ăn rồi đi ngang cái mùi đó chịu không nổi. Ở đây có những cái vua chùa người ta vẫn còn dùng cái chất đó. Thì kệ mình cái mình không biết. Sao không biết nhưng mà chúng ta phải nắm cho vững. Trong kinh Địa Tạng vẫn nói không được dùng ngũ tông. Trong kinh Phạm Võng cũng dặn là không được dùng ngũ tông. Những chất ngũ tông. Cái gia đình của nó cũng có những cái ba rô của Úc đó, nó cũng là cái gọi cái tỏi tây. Xin chư vị đừng nên dùng. Không có hay ho gì đâu. Bỏ liền đi. Để mà chúng ta có cái cơ hội vãng sanh. Nếu mà chư vị dùng cái đó thôi chịu thua. Thật ra nó tiêm nhiễm luôn trong từng cái sơ thịt của mình. Không phải dễ gì mà thoát ra được đâu. Mình phải chờ một thời gian lâu khi mà mỗi nó thoát thoát lần. Nó tung ra hết đi. Chứ còn không thì kẹt lắm. Cho nên đi shop về đồ chứ vị nhớ là mua cái gì đó mình coi cái ingredient của nó là cái chất chứa trong đó mà có tối cái hành trong đó đừng nên mua thì chúng ta mới dễ được chư vị mà Thiên Long Hộ Pháp người ta bảo vệ cho chứ còn mà chư vị chất chứa trong nhà kẹt lắm không tốt. Câu T. Nên dùng trai chay thanh tịnh để tạo phước lành đúng không chư vị? Chư vị thấy không cái chữ nên và cái chữ là không. Hòa Thượng Tịnh Không nói là thường thường ngài giảng là nên ăn chay để tạo phước. Còn ngũ tông là tuyệt đối không được dùng. Ngài nói ngài giảng kỹ lắm. Ăn chay. Có những người người ta không có biết ăn chay được. Nhưng ăn tam tịnh nhục. Mình vẫn có thể hộ niệm cho người ta được. Nhưng mà đã dùng cái chất ngũ tông thì rất khó. Rất khó. Đây là lời dạy của ngài. Cho nên mong chư vị hiểu được là những cái gì mà mình thấy nó có sự kiên cử tuyệt đối thì không tốt. Thì trong cái bản mà 15 điều này thì chúng ta cũng có nói đến vấn đề đó. Gia đình phải kiên cử sát sanh hại vật dù là những con vật nhỏ như ruồi, muỗi, kiến giác. Kể từ khi hộ niệm cho đến 49 ngày sau khi người bệnh ra đi, khuyến khích phóng sanh làm việc công đức đã hồi hướng cho người bệnh vãng sanh. Khuyến khích gia đình ăn chay, chư vị nghe này, khuyến khích gia đình ăn chay, cử ăn loại ngũ tông như tối, hành, hệ, kiệu, hành tây trong suốt thời gian hộ niệm. Xin thưa quý vị, trong suốt thời gian hộ niệm là yếu lắm rồi đấy. Tại vì người ta chất chứa trong nhà, khó lắm đấy. Cho nên mình nói với người ta nói, nhưng mà thật ra kiên cử, nếu mà chúng ta biết thì kiên cử ngay từ bây giờ, tuyệt đối không được dùng, tha chết đừng dùng. Thì hy vọng là đến lúc mà mình ra đi rồi mới có thể cứu mình được. Nấu nướng cần gọn nhẹ, tránh mùi thức ăn xong tới chỗ đang hộ niệm. Đây là những điều mà trong cái quy định có nói, mong chư vị phải nhớ cho. Khuyến khích ăn chay, chống bắt người ta ăn chay. Nếu mà người ta ăn chay không được thì xin nói là cái nấu nướng nhẹ nhàng thôi. Ăn những cái thứ mà ở ngoài shop người ta bán rồi, đem về nấu nướng nhẹ nhàng ăn cũng được như thường. Đó, những điều mà trước đối cử thì chúng ta phải được đối cử, mà còn những điều mà chúng ta nên thì cứ nên để mà tạo phước. Cho nên nên dùng trai chay thanh tịnh để tạo phước, nhất là làm đám tang là hậu sự đồ đó. Thì mong chư vị nói là còn làm chay là tốt. Có nhiều người nói là cúng thì cúng chay, mà mình đãi thì đãi mặn. Tưởng nói dạ, cúng chay thì có một đĩa đậu hũ à, mà còn đãi mặn thì 3-4 con heo, 4-5 con gà, làm tràn gian đại hải. Mà chay gì mà chay, lợi dụng cái ngày kỵ ngày dỗ, lợi dụng đám chết, người ta chết mà đi bắt người ta làm tiệc để đãi đàn, điều đó phi lý. Chúng ta quyết lòng không làm là không làm. Câu U, hậu sự nên đơn giản, không nên ồn náo. Đúng hay sai? Thường thường chư tổ hay dặn câu này, là các cái vị tổ sư, các vị đại hòa thượng á, thường thường khi mà những người mà cứ danh tiếng á, khi mà đám tang người ta làm linh đình lắm. Nhưng mà thật ra cái linh đình đó không phải là tốt đâu. Ngài Hải Hiền phải không? Ngài Hải Hiền, ngày đi tự tại vô cùng. Mà chư vị thấy cả một cuộc đời của một vị hòa thượng 70-80 tuổi, 100 tuổi mà leo lên cây hai trái, giác cái cuốc cỏ. Ai tới thì ngồi ở vỉa hè đó, một cái bát nước đơn giản thế này. Cuộc đời của Ngài luôn luôn là âm thầm lăng lệ, không có đình có đám, không có làm cái gì hết trơn. Mà vậy mà sau cùng Ngài tự tại ra đi. Cho nên những cái vị mà cao tăng tu hành, người ta không thích cái đình đám lắm đâu, ta âm thầm lặng lẽ. Một người mà cứ chân cao chân thấp như vậy, cuốc cái đám đất này, cuốc đám đất khác, ai tới thăm, ngồi dưới bụi tre đó nói chuyện vậy đấy, thế thôi. Một cái chùa đơn giản sụp vậy đó, ấy thế mà coi chừng chư Phật Bồ Tát thì hồi nào không hay, đâu có phải gì mà đình đám lên. Cho nên cái hậu sự đơn giản là tốt, không ồn náo. Nhất là ở Việt Nam, một lần đám chết là đã đánh phèn la, đánh chiêng, đánh còng. Câu về là làm theo tục lệ của thế gian, như giải trùng tang, thuê người khóc mướn, trống kèn, giết hại sinh vật, đãi đàn cho phải nghĩa. Đúng không chưa vậy? Thế gian thường thường làm như vậy, thực sự đã có như vậy đấy. Nhất là cái chuyện mà trùng tang trùng độ ở Việt Nam nhiều quá, mà cái giá thành này hình như là mỗi nhà mỗi khác, nhà nào mà khá khá thì khác. Cho nên xin thưa quý vị, mình đi theo con đường Phật, mình không đi theo cái con đường trong lục đạo luân hồi, không đi theo con đường ma quái gì chi mà bắt mới phải trùng tang trùng độ, còn muốn khóc. Rồi bây giờ để có tình trạng là khi chết lại có cái ban hát, ta hát những cái nhạc tình cảm, nhạc vàng đồ để làm cho vui. Tự nhiên lập nên thành cái tục lệ của thế gian như vậy. Thôi chuyện thế gian thì nó cũng có cái hay, có cái dở không đó. Thôi mình cứ đi theo Phật Pháp là được. Mong chư vị cứ một lần mà có những hiện tượng nào lạ xảy ra, chúng ta đừng nên chạy theo cái gì nó không có cái ý của nó. Nhưng mà chúng ta cứ theo ý Phật là tốt ha, để về Tây Phương thì hay hơn chạy theo ý thế gian chạy qua ha. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ mát.